This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Được, cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng Sài Gòn Dallas 1600 AM, và sau đây Phượng Vy mời quý vị cùng đón theo dõi chương trình buổi nói chuyện cộng đồng khắp nơi cùng với cô Kiều Mỹ Duyên từ California. Xin được chào cô Kiều Mỹ Duyên.
Kiều Mỹ Duyên thương mến chào Phượng Vy, kính chào quý khán giả của đài Sài Gòn Dallas. Kính chúc quý khán giả một mùa tạ ơn an lành hạnh phúc. Đi ra ngoài đường xe kẹt xe quý vị nhớ giữ gìn nha. Làm sao mà đi bình yên về bình yên. Và mùa lễ tạ ơn này ở miền Nam California, bà con của mình làm việc xã hội rất nhiều. Những người mà homeless á, ở ngoài đường á, thì được đồng bào của mình đem túi ngủ đến phát mới toanh nha quý vị nhé. Rồi thực phẩm như mì khô hay là thuốc bổ vân vân. Ở đây á, thì khi mà giám sát viên Andrew Đỗ, luật sư cũng là công tố viên, lên làm giám sát thì có cùng với các giám sát viên đây mua một cái nhà để cho người homeless tạm trú vào khoảng mấy triệu đồng, nhưng mà tạm trú thường xuyên chừng khoảng mấy trăm người thôi, từ 300 đến 400. Cái số người homeless ở quận Cam này đông lắm thưa vị, trên 10.000 người, và họ ở dọc theo dòng sông của các thành phố như là thành phố Anaheim, Orange, Santa Ana và Fountain Valley. Thì có cái triệu chứng là người ta sợ rằng sẽ có cái khi mà có cái chuyện gì đó thì ở dòng sông không có được, ở sát dòng sông không có được an ninh cho những người homeless. Cho nên là các giám sát viên của quận Cam là tìm cách để mà cho những người homeless này vào những cái nhà tạm cư, nhưng mà họ không có chịu vào đâu, đa số là không có chịu vào thưa vị. Và vừa rồi cách đây không bao lâu, chừng mấy tuần lễ, thì cảnh sát có bắt một số người. Thì những người đó là nghiện ma túy, chừng 118 người nghiện ma túy hoặc là trộm cắp, nghĩa là có án. Thì thưa quý đồng hương, người Việt Nam mình biết ơn là chính phủ Mỹ cũng như là người dân Mỹ, những người sponsor cho người tị nạn từ cái thập niên 70. Cho nên cái mùa này để có cơ hội mà chúng ta trả ơn, tỏ vẻ cảm ơn người Mỹ, đất Mỹ, cho nên hầu hết là các hậu đoàn từ thiện hay là chùa, nhà thờ đều có cho cơm cho người homeless ở quận Cam này. Và liên tục, ví dụ như người này cho ngày này thì người khác cho ngày khác, ngày thường không phải đợi ngày thứ bảy chủ nhật. Đó là một cái việc làm mà người Mỹ họ rất ngưỡng mộ người Việt Nam. Không biết ở bên Dallas Forward như thế nào hay Phương Vy?
Dạ vâng, cảm ơn cô. Riêng tại thì, nơi mà như cô biết thì homeless thì phải nói là rất là nhiều trên toàn nước Mỹ. Và trong cái tuần này thì khắp mọi nơi đều có những chương trình như nhà thờ hoặc là các chùa. Và ngay cả nhà thờ mà Phượng Vy thường đi đó thưa cô, thì nhà thờ các cũng khuyến khích các gia đình, các em nhỏ, tức là mang những đồ có thể giúp cho những người homeless, từ quần áo hay là đồ ăn đó, để chúng ta có thể biết giúp đỡ những người nghèo lá lành đùm lá rách, phải không cô, trong cái mùa lễ tạ ơn này?
Đúng rồi, mà tỏ vẻ cho mình biết ơn.
Yeah.
Và thưa quý vị, đầu tháng này, đầu tháng 11, thì giám sát viên Andrew Đỗ cũng là luật sư đến Quốc hội Hoa Kỳ để mà gặp nhiều chức sắc có thẩm quyền như là Tổng cục Gia cư, Housing Department, thưa vị, và nhiều cái bộ khác nhau để vận động cho người homeless ở đây để mà được tài trợ cho họ, để họ có chỗ ăn, chỗ ở. Vì county khi mà giám sát viên Andrew Đỗ lên làm giám sát thì rất là quan tâm đến người homeless, nhưng mà chỉ mở thêm được có 4 cái trung tâm để mà giúp cho người homeless, mà nhiều người nhiều nơi về cái quận Cam này, bây giờ ở đây nắng ấm và được giúp đỡ tận tình, nhưng mà cũng không có đủ nữa, cho nên giám sát viên em rồi đổ đi đến Washington DC để vận động với hành pháp, để lập pháp để quan tâm đến người homeless. Tất nhiên là tăng tiền để giúp cho những người này. Như thảm nhất á, mà cảm động nhất, mà đau xót nhất là những người cựu, như là veteran, cựu chiến sĩ của quân lực Hoa Kỳ, sau khi mà trở về đây từ chiến trường Iran, Iraq, từ chiến trường, nghĩa là khắp nơi, khi mà họ về đây họ giải ngũ thì là họ bị homeless. Có những người về đây bị mắc bệnh tâm thần, vợ bỏ, đó một trong những cái trường hợp đó. Thì Andrew Đỗ, giám sát viên Andrew Đỗ đi vận động để cho chính phủ mà giúp cho những người nè veteran này để họ có một cái chỗ ăn, chỗ ở, và đồng thời cũng vận động để cho housing là những người lợi tức mà tương đối thấp đó. Bởi vì cái giá nhà ở quận Cam này, ở miền Nam California, tiểu bang California rất cao, chỉ có hai nơi cao nhất của nước Mỹ này là New York, là Times Square, cũng như là ở quận Cam này. Cho nên á, cái người dân á, là họ lợi tức mà họ thấp, họ không có đủ tiền để mướn nhà, cho nên chính phủ có trợ cấp housing gọi là Section 8. Thì cái chính phủ á, thì định giá cái tiền mướn nhà nó quá thấp, cho nên khi mà được cái voucher, được cái giấy mà được chính phủ trợ giúp tùy theo cái lương của mình, thì đi xin, đi mướn nhà không ai cho mướn hết. Tại vì cái người định giá thấp mà cái chủ nhà định giá theo cái market, theo cái thị trường. Chẳng hạn như miền Nam California là không có cái luật là no rent control, chính phủ không có mà chen vào cái chuyện mà cho mướn, không có định giá, không có kiểm soát với cái nhà cho mướn. Cho nên khi mà chờ đợi 4 năm trời mà chỉ có mấy tháng để đi mướn nhà, mướn không được thì cái quyền lợi về housing mất. Cho nên Andrew Đỗ là một người cùng với đoàn tùy tùng lên Washington vận động trong cái tuần lễ đầu tháng 10. Thì những người dân biểu, thượng nghị sĩ hay là những ông bộ trưởng, tổng trưởng thì cũng hứa hẹn. Nhưng mà chúng ta chờ xem nếu có kết quả gì, Kiều Miên sẽ tường trình đến quý đồng hương. Và cái mùa này, thưa quý vị, bây giờ là sắp Noel rồi, cho nên hầu hết các nhà thờ mà có linh mục, cha linh hướng là người Việt Nam, thì nhà thờ đó được trang hoàng, rực rỡ, sặc sỡ, đèn được, đẹp lắm. Ở đây có 16 cộng đoàn ở quận Cam này, và có mấy chục ngàn người Công giáo. Và 6 cái cộng đoàn, 16 cộng đoàn này, nhà thờ nào cũng được trang hoàng, rực rỡ, nếu nhà thờ đó có giáo dân là người Việt Nam, nếu nhà thờ đó có linh mục, linh hướng là người Việt Nam. Phương Vi.
Dạ vâng, cảm ơn cô. Thì thưa cô, thì theo đối với Phượng Vi thì thật sự trong cái mùa như cô nói sắp sửa Noel rồi, thì hầu như Phượng Vi thấy những nhà nào mà là đạo Công giáo đó đều có những gánh đen để mà chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh ra đời. Đó là những cái sự mà hào hứng, sự vui vẻ, sự đón chờ đón một đấng nào đó. Thì riêng các nhà thờ thì cô và như Phượng Vi biết là nhiều nhà thờ ở Dallas Fort Worth này đang trang hoàng, chuẩn bị trang hoàng, răng đèn rất là đẹp. Thưa cô, đi ngang nhà thờ nào mà thấy những như vậy thì mình cũng có cái lòng xôn xao lắm thưa cô.
Đúng rồi, mà mình hãnh diện về cái người Việt Nam mình rất mộ đạo. Chẳng hạn như thưa quý vị, hồi xưa đó ở Việt Nam, nếu một linh mục á, mà hưu trí ở trong cái nhà hưu trí, thì giáo dân á, thường nấu thức ăn đến, đem đến cho các vị linh mục đó. Tại vì suốt cuộc đời họ hy sinh cho đạo, hy sinh cho giáo dân. Thì khi mà họ hưu trí rồi, đâu có tài sản đâu. Chẳng hạn như giờ một linh mục ở đây, lương đó là chỉ có mấy trăm đồng thôi. Không có tiền, cho nên là có đồng nào xài hết đồng đó, làm sao để dành được. Cho nên khi mà họ già rồi thì được giáo dân rất là tôn trọng, rất là kính trọng. Thì kính thưa quý đồng hương, linh mục Đinh Ngọc Huế năm nay ngài 92 tuổi rồi. Ngài là cố vấn cho Trường Vũ Diệp Foundation, nhưng mà tuổi già sức yếu. Trong những vị sĩ quan mà cao cấp á, tuyên quý cao cấp á, ở của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì bây giờ chỉ còn có một mình linh mục cấp tá đó là cha Đinh Ngọc Quế. Cha Đinh Ngọc Quế rất quan tâm tới người già. Và khi quý vị có thể tưởng không, cha trên 90 tuổi vẫn làm cố vấn mỗi một tuần xuống cầu nguyện ở Trường Bụi Diệp Foundation ở quận Cam này. Bây giờ thì ngài ở trong viện dưỡng lão, thì được các cha mà ở trong viện dưỡng lão đó thì được giáo dân rất là chăm sóc, rất là thăm viếng, rất điều đặn. Mà cái vấn đề ăn uống vì quan trọng số 1. Tại sao mà quan trọng số 1? Bởi vì cái người nào lớn tuổi cũng cao mỡ, cao máu, cao đường, nhức lưng, nhức vai, nhức chân. Nếu mà ăn uống mà không có điều độ, mà ăn quá nhiều, mà không có nhiều chất calorie, mà dễ bị đưa đến cái heart attack và chết. Và tuần rồi, thưa quý đồng hương, có thể nói là cái chuyện vui nó cũng có tới chứ không, nhưng mà chuyện buồn nó cũng đến hoài, không biết tại sao. Có nhiều khi Kiều Mỹ Duyên nói là xin Thượng Đế cho con được một tuần lễ thôi, mà con đựng Điên Đó Ma là con hạnh phúc nhất trên trần gian này. Nhưng mà làm cái nghề truyền thông, làm cho radio, làm cho TV, làm cho báo, thì không tránh khỏi cái chuyện đó. Thưa quý vị, hai tuần lễ trước, thì Đức ông Nguyễn Đức Tiến là giám đốc trung tâm công giáo giáo phận Orange County, là người thứ hai, người thứ nhất là Linh Mục Đỗ Thanh Hà đã qua đời. Thì khi mà chúng tôi đi cầu nguyện cho Đức ông Tiến, thì chúng tôi gọi thăm cha Đỗ Thanh Hà. Cha Đỗ Thanh Hà hồi xưa hưu trí rồi, thì với Đức ông Nguyễn Đức Tiến ở chung. Thỉnh thoảng chúng tôi đến thăm thì thăm cả hai vị một lúc. Thì kính thưa quý đồng hương, thì giờ chúng tôi nói chuyện với cha Đỗ Thanh Hà, chúng tôi hỏi vậy cha còn đi đánh binh bông không? Cha nói, chị ơi, tôi yếu đó rồi, tôi không có đi đánh binh bông được, chắc là tôi sẽ đi theo Đức Công Tiến. Thì Kiều Mỹ Dương nói, cha, cái giọng nói cha còn mạnh quá mà làm sao mà cha đi theo Đức Công Tiến được. Rồi hai ngày sau chúng tôi đến nhà thờ để tiễn đưa Đức Công Tiến lần cuối cùng. Thì chúng tôi gặp cha Mai Khải Hoàng, tại chúng tôi biết là hai linh mục này ở cùng một nhà hưu dưỡng. Thì kính thưa quý đồng hương, chúng tôi nói với cha Mai Khải Hoàng là hôm nào con lên con thăm cha Hà sẽ thăm cha luôn. Thì cha Mai Khải Hoàng nói là cha Hà mới đi vô nhà thương sáng nay. Rồi thưa quý vị, hai ngày sau chúng tôi đi thăm. Rồi hai ngày trước chúng tôi mới đi thăm nữa. Thì khi mà về đó, thì người ở trong viện trong bệnh viện thì nói là ngài sắp về nhà rồi, nhà hưu dưỡng, nhà mà để chơi các cha hưu trí thưa quý vị. Thì nói là bây giờ ngài về nhà rồi, thì chúng tôi định là lên thăm ngài, nhưng mà cháu của ngài email có một ngày sau nói là Linh Mục Đỗ Thanh Hà đã về Chúa. Linh Mục Đỗ Thanh Hà là giám đốc trung tâm công giáo giáo phận Orange County thứ nhất, người thứ nhất. Hồi xưa mua một cái nhà nhỏ thôi, cây cỏ cao ngút đầu, rồi cái từ từ mua cái nhà thứ hai, nhà thứ ba ở thành phố Santa Ana, rồi cái giáo dân đóng tiền, rồi bà con đóng tiền, rồi thành lập cái trung tâm công giáo mà giáo phận Orange County gồm có 16 cộng đoàn, mà bây giờ là một cái tòa nhà quy nga, có lớp học tiếng Việt, có cái văn phòng làm việc, có cái tòa thánh, tòa nhà để thờ thánh tử đạo, 117 vị thánh tử đạo. Linh Mục Đỗ Thanh Hà ra đi, để lại bao nhiêu liếng tiếc của người, của đồng bào đây không phân biệt tôn giáo. Thập niên 70, năm 1975, thì Linh Mục Đỗ Thanh Hà làm chủ tịch ủy ban công giáo, làm chủ tịch tự do tôn giáo. Và bất cứ cộng sản nào đến đây, thì cha cũng đi biểu tình, cha dẫn sinh viên đi, mà trong đó có đại tá Trần Minh Công là chỉ huy trưởng của trường cảnh sát. Cha Hà tích cực vận động tranh đấu cho tự do tôn giáo Việt Nam. Thì hôm nay ngài đã đi rồi, mời kính mời quý đồng hương không phân biệt tôn giáo xin cầu nguyện cho cha Đỗ Thanh Hà được sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Chúng tôi rất là ngạc nhiên, ngài rất là khiêm tốn, quen ngài làm việc chung trong cái ủy ban tự do tôn giáo mà không bao giờ ngài nói về mình, cho đến mãi mấy chục năm sau khi chúng tôi đưa Đức ông Nguyễn Văn Phương là tổng thư ký của Bộ Truyền giáo Vatican đến thăm cha Hà, đến thăm Đức ông Tiến, thì Đức ông Phương gặp nhau mừng rỡ vì cha Hà đó học du học ở Vatican. Khi ngài chuẩn bị về Việt Nam thì Đức ông Phương qua học ở Vatican. Hai người quen mấy chục năm, thì cha Hà cũng như Đức Công Phương, người nào cũng có tiến sĩ về thần học, nhiều cái tiến sĩ lắm. Thì thưa quý đồng hương, một người mà hơn 60 năm là hiến thân mình cho Chúa, và cho đạo, và cho cộng đồng, cho giáo dân, thì đáng được chúng ta ngưỡng mộ, phải không Phương Vi? Nhưng mà còn tin nữa rồi Phương Vi trả lời nha. Và chúng tôi cũng vừa được tin, nghĩa là 12 tây tháng 11, thì bác sĩ Tôn Thất Niệm đã qua đời. Bác sĩ Tôn Quý Viện trước đây là Bộ trưởng Y tế của Việt Nam. Ngài có tiếng hát rất hay ở trong cái đài phát thanh Đà Lạt. Và khi mở phòng mạch ở quận Cam này, thì ai có tiền hay không có tiền, bác sĩ Tôn Thức Niệm cũng khám bệnh cho thuốc miễn phí. Ngày 14 tây thì Vi Trần nhiếp ảnh gia kiếm nhiều giải thưởng của nữ hoàng Anh và cái người làm việc xã hội tích cực dạy học nhiếp ảnh miễn phí đào đào cả ngàn nhiếp ảnh viên. Rồi ngày 16 tây thì linh mục Đỗ Thanh Hà qua đời. Ba vị thưa quý đồng hương, Vi Trần thì được đem về, đem xác, đem tro về chôn ở Bảo Lộc cạnh cái mộ của người chồng thân yêu của cô. Phương Vi, xin Phương Vi cầu nguyện cho Maria Vi Trần và cha Đỗ Thanh Hà về nước Chúa và bác sĩ Tôn Đức Niệm thì về cực lạc. Xin mời.
Dạ vâng, cảm ơn cô đã gửi đến tất cả quý thính giả những cái chi tiết về những vị như cho cô nói là vị linh mục rồi bác sĩ là những người mà đã góp công góp sức cho cộng đồng ở Việt Nam chúng ta ở đây. Và đây cũng là một tuần lễ tạ ơn để mà những người mà biết các ngài, để mà một lần cầu nguyện cho các ngài và ghi ơn các ngài, cũng như là một niềm thương nhớ các ngài trong cái mùa lễ tạ ơn này, thưa cô.
Rất là cảm động khi nhắc đến ba người ra đi, cô dạ. Cảm động lắm. Và sáng nay chúng tôi nhận được một quyển sách về sổ tay chính tả tiếng Việt của những giáo sư mà còn tha thiết với tiếng Việt. Đó là giáo sư Song Thuận, là giám đốc điều hành của câu lạc bộ Hùng Sử Việt. Trong quyển sách này rất nhiều người viết, như giáo sư Trí Trần, PhD, giáo sư ở University of California, Irvine, rồi ông Vũ Hoàng, rồi nhiều người, ông Bùi Đức Nguyên, rồi ông Đặng Ngọc Sinh, rồi Thi Dung, rồi họa sĩ Đặng Ngọc Sinh. Quyển sách rất dày. Và quý vị cũng biết miền Nam California mà trẻ con nói tiếng Việt hay, nhờ những thầy giáo, cô giáo, những người hằng tâm, hằng đem hết cái trái tim của mình để mà dạy cho các em thế hệ thứ ba, thứ tư. Và quyển sách này nó là có 624 trang. Thưa quý đồng hương, nếu mà quý vị muốn có một quyển sách mà rất quý báu này, có để trong Thư viện Quốc hội ở Washington DC nữa, nếu mà quý vị muốn có quyển sách này, gọi cho chúng tôi sẽ cho cái số điện thoại của tác giả quý vị nhé. Và cái nhóm, có một cái nhóm mà warm heart, là cái trái tim, cái trái tim mà ấm, cũng là đi phát cơm ngày nay, ngày mai cho những người homeless và nhiều nhóm khác. Chẳng hạn như là ở chùa và ở nhiều nơi khác, chúng tôi lúc nào cũng cầu nguyện cho những người có một trái tim nhân hậu, có sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và được nhiều phước đức từ trên Thượng Đế. Và kính thưa quý đồng hương, đa số bây giờ nằm ở viện dưỡng lão, hầu hết là cựu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhất là quý vị mà ở tù mà đi theo viện HO. Chúng tôi thăm hầu hết các viện dưỡng lão ở miền Nam California, có 69 viện dưỡng lão. Có 40.000 người nằm trong viện dưỡng lão, thưa vị. Khi mùa lễ tạ ơn này, thay vì quý vị đi du lịch hoặc đi thăm cha mẹ của mình, anh em của mình, nếu có thì giờ làm ơn để chút xíu vô thăm các viện dưỡng lão gần nhà của quý vị. Chỉ cần hỏi thăm chúc lành, chỉ cần một nụ cười nhân hậu cũng đem tới sự ấm áp cho người bệnh đang nằm trong các dưỡng lão. Không biết là Phượng Vi có đi thăm các viện dưỡng lão không vậy?
Dạ vâng, thưa cô, thì ở nhà thờ Phượng Vi đó, cũng trong cái sinh hoạt của các em thiên nhiên thánh thể với lại các em mà là còn là cái tuổi teen đó, thưa cô, thì cũng trong tuần này là tuần vừa rồi đó, là cũng khuyến khích các em đến, tại vì nhà thờ nằm kế bên cạnh kế bên cạnh một ngôi nhà của dưỡng lão, thưa cô, cho nên rất tiện cho các em trong thiên nhiên thánh thể vừa qua, cũng như là để cho các em đến đó. Thì Phượng Vi cũng có một lần năm ngoái, Phượng Vi cũng có để tham gia để mà nghe các em hát rồi đến nói chuyện với những người già rất là dễ thương, thưa cô. Và bên cạnh, cho nên nó rất là tiện khi mà các em qua lại chỉ đi bộ qua bên băng qua cái hàng rào là tới nơi rồi. Cho nên đó là cũng là cái mục đích mà của những em teen trong nhà thờ mà phải nó làm hàng năm trong những cái ngày lễ, dịp lễ lớn như vậy, đặc biệt những cái ngày lễ nào mà giúp cho các cụ già được có cái niềm vui cho khi nằm ở đó. Dạ.
Đó là tuyệt vời. Hồi nãy giờ xin lỗi quý vị nha. Kiều Duyên rất là xúc động khi nói về người này qua đời. Rồi người nằm ở viện dưỡng lão, bây giờ nói tin vui. Cái tin vui này không phải tin vui của tiểu bang California mà tiểu bang Louisiana, mà kế bên cái tiểu bang Texas. Vừa được tin là cô Sandy Nguyễn là ở Louisiana mà cô này là người đầu tiên là được thắng cử vào chức nghị viên của thành phố. Quý vị cũng biết là Louisiana, người Việt Nam đâu có nhiều có đông như là ở California hay ở Seattle hay là ở Texas đâu. Mà cô này thấy cái hình ảnh thì khuôn mặt cũng đẹp lắm. Người Việt Nam mình thế hệ thứ ba, thứ tư mà vào được những cái chức vụ trong hành pháp, lập pháp, tư pháp phải là một điều đáng mừng phải không Phương Vi? Không biết là Phương Vi có chúc mừng cô xin đi Nguyễn chưa vậy?
Dạ vâng, thưa cô, thì Phượng Vi cũng nghe tin này trên đài mấy ngày vừa qua, thì mỗi lần mà nghe, Phượng Vi không nghĩ là không riêng một mình Phượng Vi đâu, nhưng mà những người Việt Nam của chúng ta mà nghe tin này thì nó là ai cũng mừng, ai cũng vui vẻ, và chắc chắn là nhiều các đài phát thanh của radio cũng gửi lời chúc mừng thưa cô.
Điều đó là mừng. Bây giờ đó thưa vì những người mà lớn tuổi thế hệ thứ nhất, họ mong cho những người trẻ tuổi vào hành pháp, lập pháp và tư pháp. Mỗi một lần mà người Việt Nam nào làm một cái điều gì tốt lành lắm, thì thế hệ thứ nhất ấy, không phải là con mình, không cháu mình, không bà con, nhưng mà cũng hãnh diện, bởi vì đó là người Việt Nam. Bây giờ chắc là hết giờ rồi, phải không?
Dạ, đồng vâng.
Chúng tôi mong là, chúng tôi xin thành tâm chúc quý đồng hương cái ngày lễ tạ ơn tuyệt vời với người thân và với đồng hương của mình. Chúc quý vị làm một cái chuyện gì đó. Chúng tôi biết là nhiều tiểu bang ở miền Đông giờ này lạnh lắm, tuyết phủ, nhưng mà nếu mà mình vô trong viện dưỡng lão đó, mình còn khỏe mạnh, mình vô thăm các người, các vị đồng hương của mình trong viện dưỡng lão, thì họ thấy ấm lòng và mình cũng ấm lòng. Kiều Mỹ Duyên xin cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức từ miền Nam California. Hẹn gặp lại quý vị tuần sau cũng vào giờ này. Và Kiều Mỹ Duyên cũng chúc cho tất cả anh chị em ở trong đài có một mùa thanh, một cái đêm Thanksgiving tuyệt vời và ăn gà ta, chứ cái này nó ngon hơn ăn gà tây. Còn cái gì nào mà ăn chay đó thì ăn trái cây rồi ăn thức ăn chay, nhưng mà quý vị ơi đừng ăn thức ăn chay từ bên tàu đem qua nha, bên Việt Nam đem qua bột ngọt, bột nếm được nhiều lắm, có nhiều người ăn rồi bị bệnh đó. Mà bị bệnh không tốt đâu, sức khỏe là vàng phải không quý vị? Kiều Mỹ Dân cũng tạ ơn quý đồng hương đã theo dõi tin tức từ miền Nam California trong bao năm như qua, và cũng chúc cho anh chị em trong đài, nhất là anh Đỗ Hạnh, Thu Nga, tất cả Sướng Ngôn Viên đều có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và được nhiều may mắn, và nhất là được quý thính giả thương yêu. Cái tình yêu thương đó không có hột xoàn, không có lớn hơn, giá trị hơn là hột xoàn nữa. Tình yêu thương của thính giả mà dành cho tất cả anh chị em của đài tuyệt vời, tuyệt vời. Xin cảm ơn quý vị. Chào Phượng Vi.
Dạ vâng, Phượng Vi chào cô và chúc cô trong những ngày lễ tạ ơn sắp tới được nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình của mình. Xin được chào cô.